thời của chúng ta gọi là thời khoa học. Bây giờ chúng ta muốn nói chuyện, đem Phật Pháp giảng dạy cho những người có một chút ít kiến thức về khoa học, thì chúng ta không thể nào không có hiểu cũng như không có biết về khoa học, cũng như không thể nào không đem những cái hay, cái thích ứng với khoa học mà giảng dạy cho họ. Đó là cái điều tôi thấy rất là rõ ràng. Như năm rồi, ở đây có một giáo sư dạy về môn khoa học ở trong trường đại học, có vào trong Trúc Lâm đến chơi. Hai vị có tặng tôi một cuốn sách nói về khoa học. Thì khi mà bàn nói về đạo Phật với khoa học, thì ông giáo sư đó, ông mới nói với tôi rằng, nếu hỏi tôi rằng người nào là tổ các nhà khoa học, thì tôi xin bầu Đức Thích Ca Mâu Ni là một nhà dạy về khoa học, mà ông nói tôi xin bầu Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì quý vị mới thấy, nhìn với con mắt khoa học, người ta thấy đạo Phật nó có một cái gì hay, cái gì thích ứng với khoa học. Nói đó để tôi nhắc cho quý vị thấy, khoa học nó mới tiến từ thế kỷ thứ 18, mới biết được nhiều điều thực tế. Còn Đức Phật mình có tới bây giờ là bao lâu? Trên 25 thế kỷ. Thì như vậy, Phật trước 25 thế kỷ mà đã thấy những điều ngày nay khoa học mới tìm, mới thấy được. Thì như vậy, Ngài có phải là thầy, là bậc thầy, là ông tổ của khoa học không? Như vậy là bầu làm tổ là hợp lý quá. Như vậy thì Đức Phật của chúng ta là vị từ phụ của mình, mà lại có cái thấy đúng với khoa học, hay là cao xa hơn khoa học nữa. Mà bây giờ con cháu, chúng ta là con cháu, mà không tìm, không biết để khơi dậy cho người hiện thời thấy, hiểu, thì đó là cái khuyết điểm, cái khuyết điểm lớn của chúng ta. Bởi vậy nên cái thời của chúng ta là cái thời khoa học, thì chúng ta phải hiểu, phải biết một phần khoa học, rồi cũng hiểu biết cái gì hay của Phật giáo, nó có thể vượt khỏi khoa học, hơn khoa học, và có những cái thực tế khoa học đã chứng minh được. Những cái đó chúng ta phải đem ra dẫn giải, chỉ cho họ biết. Thì như vậy chúng ta giáo hóa mới gọi là khế cơ. Còn nếu không được như vậy là không khế cơ. Nếu chúng ta dạy hay là hướng dẫn Phật tử mà không khế cơ, thì đạo Phật sẽ làm sao? Sẽ phát triển hay là sẽ thôi lùi? Tự nhiên là chúng ta làm cho Phật giáo phải đi lùi, chứ không thể phát triển được. Đó là cái mà tôi thấy tất cả tăng ni có cái bổn phận phải tìm hiểu cho thiệt rõ điều này. Giờ đến cái mục thứ tư, khai thác phần ưu của Phật giáo Việt Nam. Bởi vì Phật giáo Việt Nam đã có trải qua gần 19 thế kỷ, tức là kể từ thế kỷ thứ 2 cho tới mãi thế kỷ 20 này. Như vậy thì cái thời gian dài của Phật giáo ở trên đất nước ta, nó có những cái lúc thăng, lúc trầm. Và cái phương pháp tu có khi thì nó được thích hợp ở thời này, có khi nó lại không thích hợp với thời kia. Vì vậy chúng ta là cái người tu Phật giáo, chúng ta phải biết những cái phần nào ưu của Phật giáo, và những cái phần ưu đó ứng dụng được vào lúc nào, trường hợp nào, thì chúng ta nhớ khơi dậy để đem ra ứng dụng. Như tôi biết thì năm 68 thì tôi có dịp đi Nhật Bản. Ở trong chuyến tàu của tôi có hai vị thầy dòng bên Công giáo cùng đi, mà hai người đó cũng là Việt Nam, cho nên khi xuống tàu để mà đi Nhật Bản thì chúng tôi cũng ở gần nhau. Và khi hỏi lý do quý vị đi Nhật Bản để làm gì thì quý vị bảo rằng sang Nhật Bản để học tu thiền. Quý vị thấy một người Công giáo mà sang Nhật Bản học tu thiền, người đó là người Việt Nam. Thì tại sao họ không ở Việt Nam học tu thiền mà lại qua Nhật Bản? Là bởi vì ở Việt Nam đâu có ai dạy tu thiền, vì vậy cho nên họ phải sang Nhật Bản để học tu thiền. Đó là tôi nói cái thực tế mà tôi đã gặp. Rồi sau này chúng tôi được biết có nhiều người Mỹ, người Anh, người Pháp họ sang Nhật Bản họ học tu thiền. Đó là cái điều mà chúng ta được biết hết sức rõ rồi qua sách vở. Tôi tra cứu lại thiền Nhật Bản và thiền Việt Nam, bên nào có trước, bên nào có sau. Thì quý vị ở đây có biết thiền Nhật Bản có trước Việt Nam chừng bao lâu không? Tôi nói có trước đó là tôi hỏi lừa quý vị, chứ thật ra ở Việt Nam thiền tông có trước Nhật Bản trên 500 năm. Tôi chỉ cho quý vị thấy, nếu mà tra cứu trong cuốn Thiền sư Việt Nam thì quý vị nhớ rõ, nghĩa là thiền tông từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, dưới Tổ Đạt Ma thì có Tổ Huệ Khả là người Trung Hoa, dưới Tổ Huệ Khả là có Tổ Tăng Sáng. Như vậy thì Tổ Tăng Sáng là vị Tổ thứ ba ở Trung Hoa. Mà cái thời đó là cái thời còn xa xưa, tức là mới trong cái khoảng thế kỷ thứ 6. Thì như vậy thì dưới ngài Tỳ Ni Ra Lưu Chi, dưới ngài Tổ Tăng Sáng thì có hai hệ, ngài truyền ra hai hệ. Một hệ ở Trung Hoa là Tổ Đạo Tín, tức là Tổ thứ tư. Cái hệ truyền sang Việt Nam là ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi sang Việt Nam. Thì như vậy ở Việt Nam đã có thiền tông ngang vị Tổ thứ tư ở Trung Quốc. Đó là cái bước đầu của thiền tông truyền sang Việt Nam. Còn ở Ấn Độ, ở Nhật Bản thì thiền tông truyền sang Nhật Bản là đời nhà Tống, từ đời nhà Tống. Mà từ đời nhà Tống cho nên cái hệ truyền đó truyền sang Nhật Bản đầu tiên là cái hệ Tông Tào Động, rồi sau này thêm cái hệ nó là Tông Lâm Tế. Còn chúng ta thì trước thiền tông truyền sang Việt ta, nước Nam chúng ta thì trước xa, trước rất là nhiều. Tôi kể đại khái quý vị thấy, từ Tổ thứ ba tới Tổ thứ tư thì ở Việt Nam đã có thiền. Rồi Tổ thứ năm, Tổ thứ sáu, tức là Tổ Huệ Năng, rồi dưới Tổ Huệ Năng, rồi tới Tổ như là ngài Nam Nhạc, ngài Hoài Nhượng hay là Thạch Đầu Huy Thiên, rồi cho tới sau hai vị đó là có ngài Bách Trượng Hoài Hải, rồi có ngài Hoàng Bá Thi Vận, rồi mới tới có Tông Lâm Tế, vân vân. Thì Tông Lâm Tế, Tông Tào Động ngang nhau, mà hai cái tông đó truyền xa cho tới đời Tống thì mới có ngài Đạo Nguyên ở bên Nhật Bản sang Trung Quốc học thiền, ngộ được cái lý thiền ở Tông Tào Động về truyền bá, thì lúc đó mới có thiền ở Nhật Bản. Thế mà ngày nay người ta nói tới tu thiền theo thiền tông thì người ta sang Nhật Bản mà không có ai sang Việt Nam, thì tại sao? Vì chúng ta có mà nó bị ảnh, bị mai một. Bây giờ ở miền Bắc, tất cả quý vị thấy miền Bắc chúng ta là cái nơi chư tổ thiền tông đặt chân lên đầu tiên. Đó. Đó, ví dụ như chùa Dâu, chùa Pháp.